gặt hái cho được quả sa môn trong mùa an cư. Trong mùa an cư, tôi gợi một số ý cho tăng ni cần hiểu rõ và áp dụng có kết quả tốt đẹp trong mùa tu. Tăng ni phải hiểu được ý Phật dạy trong kinh Sa Môn Quả, chúng ta mới hiểu được giá trị của việc xuất gia. Kinh này khẳng định rằng người xuất gia hơn tất cả người thế gian, dù là vua chúa hay trưởng giả cũng không bằng. Một trong những ông vua được sử sách ghi chép là Minh Quân như Nhân Tông Hoàng đế đời Tống của Trung Hoa cũng nhận xét như vậy. Ông vua này được nhiều người kính trọng nhất, hiền lành nhất, nhưng vẫn không cảm nhận được sự an lành trong nếp sống đế vương. Qua bài phú do ông sáng tác, ca ngợi rằng người đáng quý nhất trên đời mà mọi người thường nghĩ là vua, thì đối với ông cũng không bằng làm nhà sư tu hành và mong ước phải chi ông được làm sư thì thật là thiên phúc, vạn phúc cho ông. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng làm sa môn theo nghĩa của kinh dạy không phải là sa môn theo hình thức mà nhiều người đã làm, nhưng không có quả, hay chỉ hái được quả đầu mùa, nghĩa là chúng ta được xuất gia, thọ giới. Ở trong nhà Phật nên được người ta cung kính, vì họ thấy nhân cách cao thượng của Đức Phật, thấy giáo pháp siêu tuyệt của Ngài, và thấy các bậc thánh tăng, cao tăng đã tu đắc đạo từ sơ quả đến tứ quả. Từ đó họ có ấn tượng tốt đẹp về Phật và đệ tử Phật, nên họ cung kính, cúng dường. Chúng ta hưởng được quả này do Phật và chư vị tiền nhân để lại, nên cuộc sống tu hành mới dễ dàng. Thực tế là quý thầy cô đang được tu học ở Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh khá tốt về nhiều phương diện. Thật vậy, 60 năm trước, tôi tu không có được ngôi trường tiện nghi như vậy. Thời đó có Phật học đường Nam Việt là quý lắm rồi. Học tăng chỉ ở ngôi nhà nhỏ lợp tôn và cuộc sống vật chất rất hẩm hiu, vì thời bấy giờ quần chúng chưa biết đạo Phật. Nhưng phải nói nhờ lớp đó, các thầy có tu học, rèn luyện và thể nghiệm tinh ba Phật Pháp. Tuy chưa dám nói làm cho người kính trọng, nhưng đã nuôi lớn mầm sống Phật giáo và khiến người phát tâm. Ngày nay quý vị hưởng quả của tiền nhân để lại, nhưng nếu không nỗ lực thực hành chánh pháp của Đức Phật, thì đến lúc nào đó không còn phước duyên để hưởng được nữa. Phật giáo có lúc thịnh, lúc suy là vậy. Thời Đinh Lê Lý Trần, có nhiều cao tăng xuất hiện làm Phật giáo hưng thịnh. Đến cuối thời Lê và thời Nguyễn, Phật giáo suy vi khiến người ta xem thường giới tu sĩ. Tôi xuất gia trong khoảng thời gian này, nhận thấy tình trạng suy thoái của đạo Phật, nên tôi cố gắng học và tu trong giáo pháp Phật. Việc học và tu, anh em phải có định hướng rõ ràng. Học gì, tu gì. Không phải học chung chung, tu chung chung. Tu học chung chung thì không được quả sa môn thứ hai. Tu hành, phải hiểu rằng chúng ta ít nhất cũng gặt hái được quả thứ hai cho ta, là cái quả của chính ta tạo được. Còn quả thứ nhất là của tiền nhân để lại. Được quả thứ hai là sao? Chúng ta có được an lạc, nguồn vui thực sự của ta, ngoài cuộc sống này mới là quả sa môn. Ý này được Phật dạy cụ thể là cắt bỏ thập triền, thập sử. Trong mùa an cư này, thử kiểm tra xem trong tháng đầu an cư, chúng ta có còn bực tức hay không? Còn khởi tham vọng không? Nhìn đời chính xác chưa? Và được thành quả gì, chúng ta có hãnh diện không? Mới được khoác áo sa môn, được kính trọng, thì ta tự nghĩ người phải kính trọng mình. Nhưng nếu không được như vậy, ta khó chịu, phiền não nhân đây nổi dậy. Trên bước đường tu, cần thực tập pháp Phật để vượt qua sự chi phối của lời khen chê. Dù người kính trọng thật cũng không hãnh diện, vì hãnh diện là rơi vào ngã mạn. Ý thức như vậy, mai kia nếu có bị chê bai, phiền não nổi dậy, thì ta cũng biết dập tắt phiền não liền. Nhưng không biết thì phiền não trùng trùng nổi dậy, cho đến không mặc áo sa môn nữa. Tôi tu hành hơn 60 năm, nhận thấy những đồng hành, đồng sự, từng thế hệ rơi vào lỗi lầm này. Anh em cố gắng tu, giữ được quả sa môn, đừng để mất. Anh em nên tập, nếu vật chất có thừa, chúng ta coi là thặng dư của thầy, tổ cho mình, hoặc của chính ta, thì nên đầu tư cho việc tu học để phát triển trí tuệ. Học không phải để lấy bằng cấp, nhưng hiểu để gặt hái quả tốt. Sa môn nào đi đúng quá trình này, mang lại kết quả cho mình và làm gương sáng cho đời. Tuy nhiên không theo lời Phật dạy, học pháp nào nhưng lại cố chấp, kẹt vào pháp đó thì cũng giống lục sư ngoại đạo học để tranh cãi, phiền não ác sanh và bị đọa. Đức Phật dạy rằng nếu làm việc xấu ác sẽ gặt hái quả xấu ác, tu nhân tốt phải gặt hái quả tốt. Điển hình là người Bà La Môn ác giết con mình rồi chôn xác ở tịnh xá để cố vu oan cho Phật. Do tham lam, ghét ganh mà ông ta làm việc ác như vậy. Lúc ấy các thầy dao động, nhưng Phật khuyên hãy bình tĩnh, không sợ. Càng khó, càng gia công tu để chứng minh ngược lại sự vu cáo trắng trợn. Và sau cuộc thăm dò điều tra, quần chúng đã khẳng định rằng người tu được quả sa môn thật không thể làm việc ác như vậy. Mà thủ phạm chính là người Bà La Môn, và họ xin vua Ba Tư Nặc xử tên này tội giết con và còn vu oan cho Phật. Với tâm từ bi vô lượng, Đức Phật đã xin tha tội cho người này để họ có cơ hội hồi tâm sửa đổi. Trên bước đường tu, quan trọng là đạt được quả sa môn. Nếu không đạt được quả sa môn, còn bực tức, đòi hỏi, cuối cùng ra khỏi nhà Phật và bỏ thân mạng này, bị đọa. Điều thứ hai, tôi muốn nhắc các thầy cô, ngày nay chúng ta có hình thức tu khác nhau, Bắc Tông, Nam Tông, Khất Sĩ. Riêng Bắc Tông có người tu thiền, người tu tịnh độ, người tu mật tông. Riêng tôi tìm sự dung hóa, hài hòa của các pháp tu là kinh nghiệm tôi đã trải qua, không nên cố chấp bất cứ pháp nào của Phật. Điều quan trọng là chúng ta phải lựa pháp nào thích hợp với bệnh của ta, gọi là Phật tùy bệnh cho thuốc. Ta uống thuốc này có kết quả, nhưng người không có bệnh giống như ta thì phải sử dụng thuốc thích hợp với bệnh của họ. Người tu mật tông có kết quả, trong khi người khác tu thiền cũng được kết quả tốt vậy. Năm 1963, tôi được gặp Hòa Thượng Quảng Đức trước khi Ngài tự thiêu. Tôi nhận thấy Ngài khác thường hơn các sa môn, vì Ngài có những điểm lạ không thể giải thích. Sở đắc của Ngài tu chứng tự tỏa sáng. Năm nay kỷ niệm 55 năm Ngài tự thiêu, nhưng chúng ta có cảm giác hình ảnh của Hòa Thượng hầu như còn sống động. Thực tế cho thấy có người chưa chết, nhưng không ai để tâm. Có người chết thì chỉ được nuối tiếc một thời gian, nhưng có người chết trở thành bất tử. Vì vậy, nói rằng quả tim của Ngài bất diệt là thể hiện sâu sắc bài học lớn của ta và cả nhân loại. Hòa Thượng Quảng Đức là vị tăng duy nhất có tên trong quyển Danh Nhân Thế Giới. Ngài trở thành bất tử vì Ngài tu được quả vô sanh. Đọc kinh khác với trì kinh. Phẩm Pháp Sư thứ 10 Kinh Pháp Hoa nói, người thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói Kinh Pháp Hoa. Tôi thuộc hàng giảng dạy Kinh Pháp Hoa, hiểu gì thì nói. Nhưng Hòa Thượng Quảng Đức không nói. Ngài trì Kinh Pháp Hoa và có tu chứng. Mọi người tu hành khác nhau ở điểm có tu nhưng không chứng, hay có tu và có chứng. Tu không chứng, suốt đời chỉ là thầy tu bình thường. Nhưng người tu có chứng thì từng bước gặt hái quả sa môn mà Phật nói. Tôi suy nghĩ việc Hòa Thượng Quảng Đức suốt 49 năm trì Kinh Pháp Hoa, tức tu theo Kinh Pháp Hoa. Chúng ta nhận thấy Hòa Thượng tu Pháp Hoa không giống các Pháp sư khác học rộng nghe nhiều, giảng nói đôi khi đụng chạm nhiều, nhưng cuối cùng không được gì. Ý này được Ngài Huyền Giác ví rằng đếm tiền giùm người khác mà mình không có gì. Vì vậy, các vị Pháp sư danh tự rớt vô sai lầm này, thuyết giảng nói đủ chuyện, làm đụng chạm nhiều người, tốt hơn chỉ tu thôi, không nói. Hòa Thượng Quảng Đức không nói gì, ai đánh giá sao cũng được. Hòa Thượng trì Kinh Pháp Hoa, các anh em hiểu sao? Thực tập Kinh Pháp Hoa chính là thực tập Kinh Nguyên Thủy trước. Vì vậy, Hòa Thượng đang thực tập tứ niệm xứ quán, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần và bát chánh đạo. Các anh em thực tập những pháp này, từng bước sẽ xa rời nghiệp chướng trần lao thì hiện tướng giải thoát, vì pháp Phật giúp người giải thoát. Giai đoạn cuối là bát chánh đạo. Nếu tu giới, định, tuệ là đến đây chúng ta đạt tuệ tri. Người dùng mắt nhìn sự vật là bình thường, tiến lên một bước, không dùng mắt nhìn sự vật, nhưng nhìn sự vật bằng tưởng tượng, và chúng ta có suy nghĩ, nhận thức là ở trong giới hạn của con người, thì kiến thức của loài người tới đây thôi. Điều này giúp tôi nhận ra thầy tu không có bằng cấp, nhưng có tu chứng, khác với thầy tu có bằng cấp, nhưng không chứng vì kẹt văn chương, chữ nghĩa, học thức. Đạt đến bát chánh đạo, chúng ta nhìn bằng tuệ tri, tức chúng ta tu nhờ giữ giới sanh định, và có định thấy đúng sự vật theo Phật, theo La Hán, không phải thấy bằng cảm tính. Vì vậy, nhìn người biết họ đến hại mình thì phải xử sự cách nào? Nếu họ đến giúp hay đến học đạo thì mình xử sự ra sao? Đạt được kết quả này là tỳ kheo của chánh kiến thấy sự vật như thật, là thấy rõ nguyên nhân từ quá khứ đến hiện tại, nên biết được tại sao họ tới và từ đâu tới. Hòa thượng Trí Quang dạy tôi lý này. Khi tôi nói việc đàn áp Phật giáo oan ức quá, hòa thượng cười nói rằng làm gì có oan ức. Đời này mình không làm, nhưng đời trước đã làm rồi. Nên quả đời này phải bị tù tội, đói khát. Nhờ ngày dạy, tôi quan sát biết được nghiệp quá khứ và quả hiện tại cũng như tương lai. Vì vậy quả sa môn chứng rồi mới hành Bồ Tát Đạo. Căn cứ vào lý này, ta tụng kinh Pháp Hoa, tu Pháp Hoa theo hòa thượng Quảng Đức, không phải đọc kinh Pháp Hoa nhiều. Nhưng đọc kinh Pháp Hoa thấy một câu, một chữ mà tâm Bồ Đề chúng ta sáng ra, đạo hạnh Bồ Tát tăng trưởng. Trái lại, đọc kinh Pháp Hoa nhiều, nhưng tâm không sáng, kể như không có gì. Thử nghĩ đến phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát thứ 28 để so sánh thân phận mình với Phổ Hiền, xem có được hay không. Phổ Hiền cởi voi tiêu biểu cho sức mạnh, voi đi ngược dốc và chở nặng mà không ai ngăn cản được. Bồ Tát cũng có sức mạnh phi thường giống như vậy. Muốn được như vậy, Phổ Hiền đến Ta Bà, đem châu báu trải vô. Tu theo hạnh Phổ Hiền, các anh em muốn làm đạo, phải đem tiền của cho họ ăn. Nếu không có cho mà còn xin ăn là hỏng việc. Thật vậy, xưa kia Phật giáo truyền vào Trung Hoa không được, vì quần chúng nghĩ các thầy khỏe mạnh, ôm bệnh đi khất thực thì không thể cho. Điều này ở thời Phật tại thế, cũng có người nói họ phải cày sâu cuốc bẩm, làm đủ mọi việc mới có cái ăn. Người tu không làm gì thì làm sao có ăn? Phật bảo rằng Phật cũng làm ruộng, có trâu bò, có hạt giống. Ruộng mà Phật canh tác gọi là tâm điền, và dùng hạt giống từ bi, trí tuệ trải lên, rồi tưới tẩm, chăm sóc mảnh ruộng tâm bằng các pháp tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, thì gặt hái được quả hiện thánh là quả phước dùng hoài không cạn. Canh tâm điền hay làm ruộng trong tâm mới tạo thành ruộng phước, gọi là phước điền. Mảnh ruộng phước được gieo trồng và vun xới, tưới tẩm bằng thánh pháp, nếu so sánh với mảnh ruộng của thế gian thì lớn hơn cả tỷ lần, không thể nào tính được. Vì kết quả của việc làm bên ngoài theo thế gian chỉ có giới hạn và còn phải chịu nhiều tác hại khác không thể tính trước được. Trong khi việc tu hành theo thánh pháp của Phật đặt trên nền tảng là phước trí trang nghiêm, chắc chắn tạo thành phước, vì phước sanh phước, và phước này hưởng hoài không hết, còn đem theo được qua kiếp lai sanh. Thật vậy, Phật hỏi ông nông dân rằng, ông làm ruộng đầu tắt mặt tối, nhưng tại sao cuộc sống của ông vẫn khổ hoàn khổ, nợ chồng chất nợ, gia đình nheo nhóc? Đó là chưa kể ông đã làm kiệt sức, đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Nhưng chẳng may bị thiên tai hạn hán hay lũ lụt giáng xuống thì mất trắng, phải nhờ sự cứu giúp của những người có phước để sống lay lất qua ngày, rồi lại đầu tắt mặt tối gầy dựng từ con số 0. Sau khi tiếp thu ý Phật dạy, người nông dân sáng ra và xin cúng dường Phật. Phật trả lời hãy để dịp khác, nhằm nói lên rằng Phật thuyết pháp không phải để kiếm ăn. Qua câu chuyện trên nhắc nhở rằng vị tăng tu hành phải có phước điền, phải gieo trồng từ bi và trí tuệ trên tâm điền, phải chăm sóc mảnh ruộng tâm của mình bằng hạt giống sa môn mới chuyển hóa thành ruộng phước và gặt hái được quả sa môn. Trở lại việc chúng ta không phải là Phổ Hiền Bồ Tát, không có châu báu, không có tiền, làm sao bố thí? Theo kinh nghiệm riêng tôi, ta chỉ cần khởi tâm thương người và cứu đời thì Phổ Hiền và các Bồ Tát đều quan tâm đến việc này, sẽ gia hộ cho ta làm được những việc lợi lạc cho người. Thật vậy, Sa môn không có tài sản, tiền bạc, nhưng làm từ thiện, bố thí rất lớn. Điển hình là thực tế Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm có hàng trăm tỷ để làm từ thiện. Tiền này của các thầy từ đâu có? Tiền này có nhờ phước điện tăng và phước điện tăng từ tâm điện có trước. Tâm này ngang qua tâm Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài mới gia bị khiến chúng ta làm được việc lớn. Chúng ta khởi tâm tốt thì từ không thành có. Nhưng nếu các thầy có rồi lại sanh tâm thế tục, nói là tiền này của tôi. Phật tử đóng góp xây chùa, xây trường, lại nói chùa này của tôi, trường này của tôi là phạm tội chiếm hữu. Vì vậy, một số thầy chỉ làm được một thời gian thôi, vì Bồ Tát không gia bị nữa. Ruộng tâm chúng ta phải siêng năng cày xới mỗi ngày cho tốt hơn mới nhận được sự trợ lực của các Bồ Tát. Học hạnh Phổ Hiền, chúng ta thấy Phổ Hiền hỏi Phật sau khi Phật diệt độ phải làm thế nào để có kinh Pháp Hoa. Phật dạy rằng các thầy phải có bốn pháp. Quyết lòng tu tập theo kinh Pháp Hoa là làm sao chúng ta không phạm lỗi lầm, không có tỳ vết, thân tinh khiết. Nói thực tế là sa môn không vi phạm pháp luật, không phạm trọng tội cho đến tội nhẹ nhất. Ngoài ra, sa môn đương nhiên không phạm bốn trọng tội, không phạm 13 pháp tăng tạng là không tỳ vết, là hoa sen và không phạm 250 giới. Tỳ kheo thực chất tu Pháp Hoa thân tâm phải tinh khiết, ví như hoa sen, nghĩa là phải trì giới thanh tịnh, có chánh định và có trí tuệ, không phải chỉ tụng kinh Pháp Hoa suông. Điều thứ nhất để có kinh Pháp Hoa là phải biết nhìn xa như các đức Phật, thấy đúng sự thật của tam thế gian, tức thấy ngũ ấm, quốc độ và chúng sanh. Đức Phật thấy không sai lầm, thấy rõ chúng sanh trôi lăn trong sáu đường sinh tử, thấy cả sự thay đổi trong vũ trụ, trang bị sự thấy biết đúng đắn, lâu dài và rộng lớn như vậy để nhằm mục đích gieo trồng căn lành vào tâm chúng sanh là điều thứ hai để tu Pháp Hoa. Ta làm gì cũng nghĩ gieo vào lòng người ý tốt, không có điều này tu gì cũng sai. Cuộc đời này tuy ngắn ngủi, nhưng ta cũng gieo được ý niệm tốt cho người, để kiếp lai sanh gặp lại, họ còn có thiện cảm với ta. Đức Phật cũng khẳng định trong kinh Bản Sanh rằng, nhiều kiếp quá khứ, Phật đã từng làm vua chúa, làm trưởng giả, và Ngài đã gieo ý tốt vào lòng người rồi, nên hiện đời họ gặp lại Phật liền sanh tâm kính trọng, cúng dường, và kiếp này Ngài cũng tiếp tục việc làm thánh thiện này. Và trong thời đại chúng ta, Hòa Thượng Quảng Đức cũng thể hiện hạnh tốt này. Ngài đi đâu cũng gieo vào lòng người ý tốt. Đối với người lỡ làm sai, Ngài chỉ mỉm cười khiến họ cảm thấy mắc nợ Ngài. Đó là tu Pháp Hoa, lại gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh. Không làm như vậy, không phải hành giả Pháp Hoa. Điều thứ ba để có kinh Pháp Hoa là bảo vệ sự sống cho mọi hàm linh. Tất cả hàm linh mà ta gặp phải bảo vệ chúng. Thời Phật tại thế, có một lần xảy ra nạn đói kém. Một kiền liên thưa với Phật rằng, phải xới đất lên, quậy với nước để uống. Phật không cho, Ngài nói làm như vậy thì cỏ chết và sinh vật sống trong đất cũng bị chết. Tỳ kheo phải suy nghĩ ý này. Chúng ta có bảo vệ sinh vật thì nó mới thương ta, sát hại nó, sao trở thành oan gia. Điển hình là vợ của vua Lương Võ Đế. Bà rất thù Hòa Thượng Chí Công vì ông đã vô tình giết con dế là tiền kiếp của bà này mà tái sanh lại, bà làm hoàng hậu. Vua càng kính trọng Hòa Thượng thì bà này càng thù oán Hòa Thượng. Vì oan gia gặp lại thì chỉ có thù hận, không thể quý trọng được. Trong sách có ghi rằng, nhiều vị cao tăng tu ở núi rừng, năng lượng từ bi của các ngài khiến các loài thú độc không sát hại các ngài. Điển hình là con hổ đi săn mồi trở về hang. Nó nhìn thấy Tổ Huệ Đăng ngồi trong hang và Ngài nói với nó rằng ông là chúa Sơn Lâm. Ở chỗ nào trong rừng này cũng được, xin ông nhường cái hang này cho tôi tu. Nó ngoan ngoãn ra đi. Điều thứ tư là phải chuyên tinh tu thiền quán. Tâm bừng sáng thì có Pháp Hoa, nghĩa là những gì mình thấy được khi thiền quán là chứng được trí tuệ thì đó là Pháp Hoa. Không chứng trí tuệ thì chỉ là độc tụng văn tự Pháp Hoa, không phải Pháp Hoa thực sự. Tóm lại, trên bước đường tu, chúng ta kết hợp kinh Nguyên Thủy và kinh Pháp Hoa. và tu Pháp Hoa thực chất là thực hành kinh Nguyên Thủy. Còn cố chấp kinh Nguyên Thủy cũng không đúng, vì mục tiêu Phật dạy chúng ta phải phấn đấu thực tập viên mãn Bát Chánh Đạo, thì cánh cửa Pháp Hoa mới mở ra, mới đạt được trí tuệ đúng đắn, mà hiểu biết bình thường không thể vói tới được.